Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bao hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời trở lại cụ trung tá lực lượng đặc biệt và bộ tổng tham mưu, bác Nguyễn Quang Vinh, là chánh văn phòng của thiếu tướng Phạm Văn Phú, là tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến bác.
Bác kính chào Nhã Quyên và cho bác gửi lời chào cô Thu Nga, anh Hạnh và tất cả nhân viên của đài 1160 AM.
Dạ vâng,
và tất cả các thính giả của đài.
Dạ, kính chào bác. Ngày hôm nay cũng mới bước qua tháng 5, thì tuần trước mình cũng có nói một chút về ngày 30 tháng 4. Nhã Quyên chưa, hình như chưa hỏi bác, cũng có vài lần trên radio, là sau năm 1975 là bác cũng đã bị đi... có bị đi tù học tập cải tạo không thưa bác?
Không, bác không có bị, là vì bác không thể đi cả. Một là bác có thể chạy thoát khỏi được và về cái trong cái hoàn cảnh đó,
yeah.
Hoặc là bác sẽ coi như là phải nói là giống như tướng Phú phải tự tử. Tại bởi vì như thế này,
yeah.
Bác là cái người mà huấn luyện và thả những thám kích ra ngoài Bắc, thành ra những cái từ tên của tướng Phú, tên của bác, cái gì tất cả là tụi Việt Cộng biết hết tất cả. Thành ra bác không khi nào bác để rơi về tay đó. Thành ra bác đã được người bạn thân của bác, tức là đại tá Phương, tư lệnh nhiệm cứ của Trần Sinh Đất, đã dùng trực thăng để mà đưa bác ra khỏi Việt Nam trong ngày 30 tháng 4.
Vào đúng ngày 30 tháng 4 luôn hả bác?
Đúng ra thì là chiều ngày 29, đúng hơn,
yeah.
Chiều ngày 29 thì Đại tá Phương, gia đình của Đại tá Phương ở tại tư gia của bác, và tư gia của bác thì có cái sân thượng và là trực thăng có thể đáp được, cho nên là Đại tá Phương gửi gia đình của Đại tá Phương ở nhà bác. Thì đến ngày chiều 29 thì Đại tá Phương cho gọi cho bác biết là Trân Sơn Nhất bị overrun rồi, đừng có vào Trân Sơn Nhất nữa, và chạy sang bên Nhà Bè. Thì có trực thăng đón ở đó. Thì khi bác chạy sang Nhà Bè thì gặp Đại tá Phương thì bác có cố tình bác gọi tướng Phú, nhưng mà tất cả đường dây điện thoại đều cắt, đều bị cắt không được chuyện. Sau đó thì bác sẽ dùng trực thăng đi ra ngoài biển Thái Bình Dương và được hạm đội số 7 Hoa Kỳ họ cứu vớt. Sau đó thì họ có nhờ bác là coi như là đứng để tiếp xúc với ông hạm trưởng ở đó, để tiếp xúc một số những người Việt Nam, những thuyền của Việt Nam đi ra ngoài hạm đội mà đi được. Thành ra hai ngày bác đi đó cũng cứu vớt được nhiều người. Sau đó thì họ chuyển bác được chuyển sang quan phi luật tân, và sau đó thì chuyển sang tới đảo Quốc, và cuối cùng là sang đến đất Hoa Kỳ.
Lúc đó tức là bác ở, khi mà lúc đó là bác đang ở Sài Gòn. Và cái ngày mà bác gọi cho tướng Phú là tướng Phú đã tự tử chưa?
Chưa, cái ngày đó là
ngày 29.
Cái ngày đó chưa, bây giờ trở lại một chút xíu nữa. Cái thời gian khoảng tháng 4 thì thiếu tướng Phú đã về Sài Gòn, bác cũng về Sài Gòn rồi, từ khoảng giữa tháng 4 đấy. Thì
là trước đó là bác... mình đóng quân ở đâu hả bác? Rồi mình về Sài Gòn.
Không, lúc đó thì tướng Phú đã coi như là đã không còn mà không còn bàn không còn tư lệnh quân đoàn 2 nữa, mà chờ tướng Phú được rút về Sài Gòn. Đó. Thành ra là cái giữa tháng 4 thì tại tư gia của tướng Phú, thì tướng Phú có nói với bác là kiếm cho tướng Phú 10 viên chloroquine, tức là cái loại thuốc trừ sốt rét, nhưng mà uống 2 viên là coi như đi rồi. Thành ra bác từ chối, bác không làm. Thì sau đó thì phu nhân của chú tướng Phú nghe được thì bà ấy rất là phẫn nộ, tại sao tướng Phú làm như vậy. Như vậy sau này thì bác mới biết là tướng Phú sau ngày 30 tháng 4 đó, thì tướng Phú cho gia đình đi ra khỏi nhà, và tướng Phú ở lại, ông mặc quân phục đại lễ trắng và để thanh cư gươm bên cạnh, và nằm đó rồi xong ông uống thuốc độc tự tử chết. Thì sau khi ông uống thuốc độc tự tử thì những người gia nhân ở trong nhà thì vội vàng chạy theo gia đình tướng Phú, nói là tướng Phú đã tự tử rồi, thành gia đình trở về nhà. Là câu chuyện từ đó thì bác được nghe con của chú tướng Phú sau này sang tới Hoa Kỳ lại kiếm gặp bác và mới cho bác biết những cái câu chuyện từ khi chú tướng Phú uống thuốc độc, rồi ngày 30 ấy, thì ông mới tỉnh dậy được. Thì câu đầu tiên tướng Phú hỏi ấy, là tình hình ra sao, thì bà Phú cho biết rằng là ông Dương Văn Minh đầu hàng rồi. Thì nghe một câu đó một cái là tướng Phú dứt tất cả những cái gì dứt mình dính trên người, những cái dây dợ, những cái gì trong nhà thương dứt trong người và chạy ra ngoài. Nhưng mà chú tướng Phú vừa xuống thì nằm chết tại đó luôn. Thế thì đại khái về tướng Phú cái ngày 30 tháng 4 là như vậy.
Tức là đưa kịp vào bệnh viện.
Bệnh viện, tức là cái bệnh viện Grand tại Sài Gòn.
Dạ, nhưng mà lúc đó là trong cái sự hỗn loạn phải không thưa bác, khi mà đưa vào bệnh viện đúng. Như vậy.
Lúc đó là hỗn loạn lắm rồi. Tại vì tư dinh của tướng Phú là đối diện cái bệnh viện Grand.
Dạ.
Đó. Thành ra khi mà ông có quyết định là ông sẽ tự tử như vậy rồi, sau này bác mới biết như vậy thôi. Thì ông có bảo gia đình là đi về phía Chợ Lớn, đã có ông có những người nào để kiếm đường để đi làm sao đó. Thì còn ông ở nhà thì ông mặc đại lễ màu trắng và để thanh gươm ở bên cạnh. Rồi sau đó ông uống thuốc độc tự tử. Thì những người mà bảo vệ cho tướng Phú thì thấy cái chuyện đó và vội vàng chạy theo và vào bà Phú đang đi nửa đường thì nói là tướng Phú đã tự tử rồi. Cái thành ra bà vội vàng phải trở lại. Và đấy, những câu chuyện từ đó trở đi là do con của tướng Phú sau này đi sang bên này đi kiếm gặp bác và mới mời bác sang San Jose, mới kể chuyện cho bác biết tất cả những câu chuyện sau đó cho đến khi tướng Phú tự tử.
Khi mà con và vợ tướng Phú quay trở lại thì họ đi qua Mỹ vào lúc nào thưa bác?
Không có. Khi mà khi mà vợ con tướng Phú quay trở lại thì ông Phú chết tự tử rồi, thì ông phải lo mai táng cho tướng Phú cái đã. Xong đó đó thì tức là bà Phú ở lại Việt Nam chứ không có đi, và tất cả gia đình ở lại Việt Nam. Rồi sau đó những người con thì mới vượt biên đi sang sau này. Thì khi sang những người đó thì mới đi kiếm hai bác. Thì mới kiếm được
tức là đi vượt biên những đứa con của tướng Phú
đi vượt biên đi sang Hoa Kỳ này.
Tướng Phú có tất cả bao nhiêu người con thưa bác?
Bác Công Nguyễn Nhung hình như độ khoảng 8 người con rồi.
Cũng nhiều nha.
Khoảng 8 người con ấy. Nhưng mà cái anh mà đi sang đây cũng tên là Vinh.
Dạ.
Thành ra cái cậu này hồi ở Việt Nam ấy thì là tên là cái gì nó không biết nữa, thì khi mà sang đấy gọi bác là con cũng là Vinh đấy bác. Tư Cùn, nó là thằng Tư Cùn. Nhưng mà con là Vinh là Tư Cùn đấy bác. Thì bác bảo Tư Cùn mày sang đây rồi hả? Thế thì nó đến thăm bác, rồi nó mời bác sang bên San Jose, thì nó mới kể chuyện tất cả những cái chuyện gì mà sau khi mà bác đi rồi ấy, thì trong gia đình xảy ra sao mới cháu mới cho bác biết.
Thì cuối cùng 8 người con và vợ có qua được Hoa Kỳ hết hay không, hay vẫn còn hiện tại vẫn còn ở bên Việt Nam thưa bác?
Không, về sau này thì con bà Phú đón được sang bên này hết. Rồi bà Phú sau này thì bà Phú có sang đây và bà đã mất ở tại San Jose của tại Hoa Kỳ này, và còn mấy người con thì vẫn ở vùng San Jose.
Dạ vâng, đây là cái câu chuyện mà sau khi mà tướng Phú mất, chúng ta biết là vào năm 1975 tướng Phú đã tự sát. Nhưng mà cái câu chuyện sau đó thì cũng không ai biết. Và hôm nay thì bác Nguyễn Quang Vinh cũng vừa chia sẻ với quý vị. Như nếu mà làm tới chức tướng Phú cũng có thể bỏ đi vào tháng 4, 30 tháng 4. Nhưng mà ông quyết định ở lại và đã tự sát, và cũng nhiều tướng lãnh khác. Vào cái thời điểm đó thì cũng có nhiều tướng lãnh cũng có thể đi phải không thưa bác, nhưng mà họ không có đi phải không thưa bác? Giáo viên thấy là
nhiều người nữa cũng có thể đi, thì bác mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như tướng Nguyễn Khoa Nam nhất định không đi, tướng Phú cũng vậy, nhất định không đi, tại vì tướng Phú có nói chuyện với bác rồi mà ông bảo ông sẽ đánh chơi tới cùng, và ông có thủ có nhờ bác đi kiếm chloroquine, tức là độc dược cho ông ấy, nhưng bác không có thể làm được cái chuyện đó. Thì nhưng mà ông kiếm bằng cách nào thì bác không biết, nhưng mà mình còn cầm cự thì còn đánh. Thế thành ra, nhưng mà đến cái lúc mà khi mà bác nhận đến chiều ngày 29 ấy, thì bác nhận được điện thoại là của đại tá Phương cho biết là Tân Sinh Đất overrun rồi. Thành ra bác đi ra Nhà Bè. Mà bác khi bắt Nhà Bè thì bác gọi tướng Phú, gọi tất cả đường dây điện thoại không liên lạc được nữa. Thành ra bác mất liên lạc từ đó. Rồi sau này câu chuyện về tướng Phú thì được con của tướng Phú sang tới San Jose để đến thăm bác, rồi mời bác sang San Jose mới cho biết câu chuyện như vậy.
Dạ, nói đến năm 1975 thì có nhiều cái câu chuyện rất là buồn. Người mất cha, người mất chồng, người phải vô tù, người chết trên biển. Nói người tự sát, và sẵn đây thì Nhã Quyên thấy giống như là một trong những người mà giống như nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông á, ông cũng là một đại tá phải không thưa bác, và ông cũng làm trong bộ tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị bắt và ở tù, và khi ông ra tù Nhã Quyên cũng không biết tại sao là ông quyết định ông ở lại Việt Nam, ông cũng không có có đi Mỹ, nhưng mà ông cũng là một người rất là tài hoa.
Đại tá Nguyễn Văn Đông ấy, là ông là người rất là tài hoa, đúng như cháu nói. Thì ông ấy là một cựu thiếu sinh quân và cũng là một người mà nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa, với những bài ca về lính
chiều thì, mưa biên giới rồi
rất là nổi, đúng
dặm
rồi,
khê,
rồi mấy dặm sân khê, tất cả những cái đó ông nổi tiếng. Nhưng mà bác được biết là sau này thì bác có gửi và bác Nguyễn Văn Đông có gửi sang cho mấy anh em ở bên này, trong đó có bác nữa, gửi những cái tài liệu về nhạc để bác Nguyễn Văn Đông bảo tùy tùy ý các em phổ biến. Tuy nhiên ấy, nhưng mà Nguyễn Văn Đông không rời khỏi Việt Nam, nhất định không rồi. Rồi ông đã chết tại Việt Nam.
Dạ bác có biết lý do tại sao? Dạ Quyên thấy là bác nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sau khi đi tù ra cũng lâu, ở trong tù cũng lâu và ông ra, nhưng mà ông đúng lại rồi. Ở lại Việt Nam, ông quyết định không đi.
Cái thứ nhất là ông không muốn rời khỏi Việt Nam là một. Cái thứ hai nữa là tình trạng sức khỏe ông sau khi ra tù thì coi như là kém lắm rồi. Thành như ông cũng không có tha thiết lắm, ông nhất định ở lại và chết tại quê nhà thôi.
Dạ.
Thì nói về cái chiến tranh Việt Nam ấy, thì bác cũng thấy là cần phải nói về bây giờ mình là đầu tháng 5 mà vẫn còn những cái kỷ niệm, những cái vảng vất về tháng 4, về tháng 4 đen, về Boat People, về tất cả những người vượt biển chết, rồi tất cả là trên 200 mấy trăm ngàn người lính Hoa Kỳ chết tại Việt Nam, rồi bao nhiêu 250 ngàn lính Việt Nam chết nữa, rồi bao nhiêu người vượt biển chết. Thì nhưng mà trong cái chiến tranh này, bác muốn nói thêm với Giá Quyền với lại quý vị khán giả về cái chiến tranh Việt Nam, tại vì có nhiều người nói different, khác biệt nhau về chiến tranh Việt Nam. Ngay cả thí dụ như là Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, hay là cụ Diệm, hay là Tổng thống Thiệu, hay là một vài người nữa đang nói về chiến tranh Việt Nam, mỗi người có mấy kỷ niệm khác nhau về chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà mình cần phải cho chiến tranh Việt Nam, mình phải cho những thế hệ sau biết cái thực sự về chiến tranh Việt Nam như thế nào. Về cái thực sự chiến tranh Việt Nam ấy, là sau hiệp định Geneva thì Việt Nam chia hai, miền Bắc thuộc cộng sản và miền Nam thuộc thế giới thuộc miền Nam tự do, thì hai miền kình chống nhau. Thì với cái miền Bắc được cái thế giới cộng sản yểm trợ và miền Nam được thế giới tự do yểm trợ, theo cái nguyên tắc về lãnh đạo chiến tranh thì cuộc chiến tranh này sẽ coi như là sẽ kéo dài vô tận. Và những bây giờ mình đi nói chuyện về những cái chiến lược gia như là Clausewitz, Mackinder, hoặc là như tướng MacArthur của Hoa Kỳ, hoặc là tướng Roman của Đức, hoặc là Tôn Tử của Tàu, đều xác nhận cái điều đó hết. Và chúng ta có thể đem một cái thí dụ rất là vững chắc là Nam Hàn và Bắc Hàn. Họ xảy ra chia đôi từ trước Việt Nam. Và cho đến bây giờ Nam Hàn và Bắc Hàn vẫn chia đôi. Bắc Hàn vẫn được Nga Trung Cộng yểm trợ. Nam Hàn vẫn được Hoa Kỳ và họ vẫn đứng vững. Tại sao Việt Nam phải bỏ? Tại vì Việt Nam bị phản bởi những cái thành phần phản chiến tại Hoa Kỳ. Và trong đó Joe Biden, John Kerry và nhiều người khác nữa. Rồi chưa kể nữa là ông Kissinger đã đi sang gặp Mao Trạch Đông. Thì ra Mao Trạch Đông rất mừng. Nhưng mà Mao Trạch Đông thấy chưa chắc. Mao Trạch Đông còn đòi Kissinger mời Nixon qua. Nixon qua có gặp. Thì xác nhận coi như là cái đó đã xong rồi. Còn tất cả những cái diễn tiến như này chỉ là những cái diễn tiến để coi như là thực hiện những cái thỏa thuận của họ mà thôi. Mà miền Nam Việt Nam coi như là bị bán đứng bởi những cái thành phần phản chiến. Thành ra bác muốn là những cái thế hệ sau hiểu về cái chiến tranh Việt Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu rất anh dũng, rất oai hùng. Bác là người là một quân nhân chiến đấu đi khắp các nơi từ Bến Hải tới Mũi Cà Mau, đi sát với quân sĩ. Và bác biết tất cả những tinh thần của Việt Nam chiến đấu trong lúc rất thiếu thốn nhưng vẫn chịu đựng được như thường, cho đến khi có những các em tự chết. Không phải là chỉ có các tướng mới tự tử, có nhiều tự tử mà không ai biết tới. Cuộc chiến tranh kết thúc rất là đau thương. Thành ra nếu mà Nhã Quyên để cho bác nói thì bác liên miên bác không biết như thế nào. Bác đề nghị là Giá Quyên là thấy cái nào đi hơi xa thì kéo lại đi.
Bác cứ tiếp tục nói. Dạ vâng, chúng ta còn cũng còn thêm khoảng 5 phút nữa thì bác có thể nói thêm. Thật sự thì Giá Quyên cũng không có biết nhiều về cuộc chiến trước năm 1975. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có những chương trình như vậy. Còn những người như bác đã từng dấn thân trong quân đội, đã từng chứng kiến và biết nhiều thì xin mời bác tiếp tục chia sẻ. Và còn vài phút cuối chương trình thì Nhã Quyên hy vọng là tuần sau bác có thể nói rõ hơn. Ngay cả nói những em sinh ra ở đây hoặc như Nhã Quyên sinh ở Việt Nam nhưng mà lại cũng lại sinh sau năm 1975, sách vở mình học chỉ nói một chiều, chỉ nghe một chiều, và cái họ dạy thì cũng là những cái điều cũng không có đúng sự thật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chiến tranh, nói bây giờ là hòa bình nhưng mà Nhã Quyên lại không thấy hòa bình, người dân vẫn khổ. Vẫn khổ chứ, nếu mà ví dụ như chấm dứt mọi thứ hả, người dân sống trong sung sướng như trước năm 1975, có Hoàng Ngọc Viễn Đông có như thế này kia, thì nó không có là cái ngày đau buồn của 30 tháng 4, thưa bác.
Thì đúng là như vậy. Cái nếu mà dưới chế độ cộng sản thì cái quyền ăn nói chỉ có những chính quyền của cộng sản và cán bộ cộng sản mới được ăn nói. Còn người, có những người dân ở trong đó, những người dân miền Nam Việt Nam hay là cả miền Bắc Việt Nam bây giờ nữa, họ không có quyền ăn nói. Họ chỉ tuân lệnh những cái gì cộng sản đưa ra thôi. Thì những sau những cái đó thì bác phải nói như thế này. Bác đến Hoa Kỳ từ hồi năm 1960 đến 1965. Thì khi đó kiếm được một người Việt Nam rất là khó. Chứ còn so với bây giờ thì rất là đông. Thế thì bây giờ nó có những cái dấu hiệu khác, nhưng mà người Việt Nam mình đi sang đây, nhân dân Hoa Kỳ rất là tốt đối với Việt Nam. Họ đã cứu giúp những người Việt Nam tị nạn cộng sản sang tới Hoa Kỳ này. Và những người Việt Nam từ những lúc đầu tiên, từ ngôn ngữ cho đến công việc làm rất là khó khăn. Mà cái tập thể người Việt đã bây giờ cháu thấy rằng ấy là tất cả các nơi, đặc biệt là những nơi như là Dallas, Fort Worth, hay là bên California đông người Việt ở, thì nó như là một thành phố của Việt Nam rồi. Và những cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba đã trưởng thành và nhìn thấy là tất cả các em từ những nha sĩ, bác sĩ, rồi kỹ sư, rồi tất cả những thương gia thành công nhiều mọi mặt. Và trong cái hàng ngũ mà vào trong chính trường của Hoa Kỳ cũng đã có nhiều người. Và đặc biệt trong quân lực về Hoa Kỳ, chúng ta có độ khoảng gần 10 tướng lãnh của Việt Nam đã có mặt trong quân đội của Hoa Kỳ. Thành ra, đấy là những cái dấu hiệu để mà mình thấy là trưởng thành ở đây. Và đặc biệt là ở Dallas, Fort Worth này đấy, thì trong một cái buổi sinh hoạt của Hội Võ Bị Đà Lạt, thì bác có được gặp những thân nhân của những thế hệ thứ hai và của thế hệ thứ ba nữa. Thế thứ ba thì các em đó học xong đại học rồi, bây giờ chuẩn bị vào học luật. Nhưng mà các em được thấy những cái sinh hoạt của Hội Võ Bị Đà Lạt, rồi thấy những quân phục của điều kia thì các em thấy có vẻ rất là thích. Các em mới ngỏ ý rằng lần sau có gì sinh hoạt thì cho các em tham dự. Đấy là một điểm. Thứ hai nữa là mới đây thôi tại cộng đồng của Dallas thì có những buổi lễ tại cộng đồng Dallas, thì cộng đồng Dallas có giới thiệu những cái thành phần nhỏ ở các trường, các em rất nhỏ cũng đóng góp vào trong đó. Thì bác thấy là dấu hiệu tốt là những thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba đã bắt đầu nhận thức được cái đó rồi. Thế nhưng mà cái điều các em nhận thức được là một chuyện, nhưng mà chính chúng ta phải làm thế nào làm gương cho các em để bắt cầu cho các em mới được. Mà làm gương cho các em ấy thì theo quan điểm của bác là quan điểm quan trọng bây giờ, cái biểu tượng chúng ta là cộng đồng người Việt quốc gia, ví dụ như ở Dallas này, thì bên cạnh cộng đồng người Việt quốc gia đấy là vì nó phải có cái liên hội cựu quân nhân, tức là có màu cờ sắc áo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ chế độ của Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục bảo vệ cộng đồng ở đây, rồi phải có cái hội cao niên, tức là coi những về những nghi lễ tập tục của truyền thống của Việt Nam, rồi tất cả các hội khác thì mới góp vào được. Thì trong nói chuyện về cái đó thì bác cũng có lời kêu gọi tất cả các anh em cựu quân nhân đứng vào một khối, tại vì cũng có những cái ý kiến thế này, ý kiến thế khác, nhưng mà nó không hợp cho cái tinh thần đoàn kết. Thì nhân tiện đây bác cũng kêu gọi tất cả những anh em cựu quân nhân ở các hội, hoặc là không sinh hoạt các hội, hoặc là những thành phần gia đình của cựu quân nhân, nên tiếp tay vào với cái liên hội cựu quân nhân, một liên hội cựu quân nhân thôi, yểm trợ cho cộng đồng Dallas Forward. Thì như vậy ấy, chúng ta mới có thể là hướng dẫn được các em và các cháu ở những thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba tiếp tay với mình để mà có thể tạo thành cái cộng đồng người Việt vững mạnh. Để chuyện gì có thể ra thì mình chưa biết, nhưng mà nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Bác gọi là một là đột biến, hai là tiệm tiến. Đột biến là cái gì? Cái gì có thể xảy ra ngay bây giờ? Chúng ta có sẵn sàng chưa? Chắc là chưa. Còn tiệm tiến ấy, thì là từ từ thì chúng ta phải prepare để những cái người, chúng ta không nói là chúng ta mang người về hay là phải về Việt Nam, nhưng mà chúng ta nói là cái lực lượng, cái cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại phải mạnh thì mới yểm trợ cho quốc nội được. Đấy là bác góp ý với Nhã Quyên về tất cả các khán thính giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn bác Nguyễn Quang Vinh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào đến quý thính giả và mình sẽ có tiếp tục những chương trình.
Đây là cái chương trình rất hay và bác rất là vui được nói chuyện với Nhã Quyên. Và bác xin gửi lời chào tất cả quý vị thính giả của đài và cho bác gửi lời thăm tất cả các nhân viên của đài của Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn bác, xin kính chào.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt.